sự tướng để đưa người ta về cái chân lý. Thế cho nên những người ngu, người thấp như bọn chúng mình thì phải dùng sự tướng để trở về chân lý. Thì cái này thì đúng. Thế nhưng mà không tin tịnh độ với địa tạng mà gọi là mê tín thì không đúng. Người ta tin dùng cái sự tướng để người ta đi về cái chân lý. Cái mê tín tức là tin sai, tin lầm, tin mê. Thế cho nên là nói chúng ta là những người ngu, người thấp thì đúng rồi. Bởi vì chúng mình còn thấp thật, chúng mình còn mê, còn vô minh thật. Thế nhưng mà chính nhờ những tinh tịch độ, chính nhờ những tinh địa tạng dùng sự tướng để chúng ta cẩn thận, đừng có làm ác, cẩn thận chăm làm cái việc lành. Thì như thế đâu phải là mê tín. Cho nên trách cái câu thứ hai ấy, thì đúng. Chứ còn nói để dùng các phương tiện sự tướng để đưa những người kém đi lên thì cái này là phải. Những các vị mà đã chứng quả rồi ấy, thì ai còn cần đến những sự tướng. Tôi có cần sự tướng làm gì? Nhưng mà các ngài vẫn dùng sự tướng để dắt dẫn những người còn cần phải đi lên. Có ba cửa ải phải vượt qua. Là một là bản tham quan, hai là trùng quan, đặc biệt là lao quan. Thực ra thầy cũng không nhớ rõ đây là cái danh từ của các vị. Ba cửa ải, ba cái chỗ thầy cần, tức là cần mà coi như là ba cái việc khó. Cái bản tham quan là cái việc đầu tiên mình cần phải tham cứ, tức là các vị ở đây các ngài tu về công án, các ngài tu về công án cho nên là lúc đầu là phải bắt đầu tham thì phải đầu đó. Cần biết tham phải đầu không? Tham tức là nghiên cứu. Mà các ngài có cái khó là không được suy nghĩ mà lại phải chuyên về tâm để cho nó bật ra được cái chỗ hiểu gọi là trực giác. Thế cho nên cái cửa ải coi như là cái khó khăn thứ nhất là phải nắm được cái công án, cái đề mục để mà tham cứu. Cho nên gọi là bản tham quan là cái số 1. Còn cái trùng quan thì thầy không biết là cái gì, nhưng mà theo chữ trùng thì nghĩa là làm thêm vào một lần nữa, sâu thêm vào một lần nữa. Chữ quan tức là quan sát, gọi là trùng quan. Thế rồi cái chỗ lao quan thì là cái cửa ải cuối cùng. Cái người ta cứ nói cái câu là cái đầu xào 100 bước, cái đầu xào lại bước thêm một bước nữa, nghĩa là buông hẳn được cái thế gian mà vào được cái chân tánh là lao nhọc. Nhưng mà thực ra tới cái chỗ này thì cái này lại không phải lao nhọc nữa, mà thì như cứ an định cái tinh thần mà đợi đến cái lúc cái hoa nó nở. Vô ngã là không có chấp cái thân này là mình, không có nhận cái bọc tâm là mình, không có chấp cái bọc thân này là mình, thế là vô ngã. Còn vô ngã sao là không có nhận cái gì thuộc về mình của mình, bởi vì thân còn chả có, cái ta cái ngã còn chả có nữa, làm sao mà có cái gì thuộc về mình được. Thế còn ba cái chữ quan đấy ở dưới đây người ta giảng, bây giờ con đọc từ đầu đi. Thật thì bà lão đốt cái an nó đuổi ông sư có biết cái chuyện rồi nhé, nhớ chuyện không? Thế thì bây giờ đây nói tại sao mà bài đuổi cái vị sư đó, bài bảo là phạm tu. bởi vì sư tuy không động tâm về sắc dục nhưng mà vẫn thấy có ta thanh tịnh, thế mới có cái bằng lặng không không của thiền định, tức là thấy có ta thanh tịnh, tịnh lại thấy có cái pháp bằng lặng thiền định, thế cho nên gọi là chưa đại triệt đại ngộ, vì còn chấp ta là chấp ngã và còn chấp cái pháp môn của mình tu. Bạn người tu thiền tham thoại đầu, con hiểu chữ thế nào là thoại đầu, tức là cái câu, có một câu người ta cũng gọi tên là công án, ví dụ như người niệm Phật là ai, hay là trong các ngài có những mấy ngàn cái công án. Thế thì có một câu để là ông thầy giao cho đệ tử một câu để chuyên, các ngài cứ gọi là khán thoại đầu. Thoại là cái câu nói, đầu là trước cái câu nói, cho nên mình phải soi, phải xét xem trước, bây giờ cái câu mình đang nói đây thì trước khi bật ra cái lời nói thì là cái gì, thì khán là khán cái ấy thì gọi là thoại đầu. Chứ còn như chúng mình ấy thì cứ để xong câu nói rồi thì mình mới ngẫm, mình thấy xem mà cái câu nói người ta định nói cái gì, thì như thế thì gọi là thoại vị, tức là cái đuôi chứ không phải cái đầu. Chúng mình về suy xét, dùng cái ý thức mà suy xét, thế cho nên mình xét về cái đuôi của cái câu nói, người ta nói xong rồi mình mới xét xem người ta nói cái gì, thế gọi là thoại vị. Còn đây các ngài phải khám cái thoại đầu, phải gọi là khám chứ không gọi là niệm. Niệm là mình khởi niệm, cái ý thức là khởi niệm để nó xem người ta nói gì. Còn đằng này khám tức là soi, là xét, soi xem trước khi cái câu nói ấy là cái gì, trước xem là sao. Thế cho nên cái ấy gọi là bản tham quan, bắt đầu vào. Thế còn cái trận người tu thiền đã vào được cái câu khởi đầu, tham được câu khởi đầu, mà khi phá được nghi tình thì không biết là cái gì cả, thì cứ chăm chăm để soi cái đầu cái câu nói là cái gì, trước khi được mà khởi cái lời nói thì trước khi khởi cái câu là cái gì, thì chăm chăm để soi. Cho nên có cái tâm nghi thì càng soi thì sẽ có một ngày sẽ coi như là giác ngộ bùng lên, cho nên gọi là phá được nghi tình. Thì khi ấy họ suốt được cái ý tổ từ phương Tây đến đây để làm gì, gọi là ý Tây Lai, tức là tổ Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang bên Tàu, gọi là từ phương Tây lại đẩy lại xứ Trung Hoa, cho nên gọi là tổ suốt ý Tây Lai, tức là tổ từ ở bên Ấn Độ mà qua Trung Hoa muốn dạy cái gì. Thế là khi thấy biết được ý của tổ, tức là thấy được cái chỗ dạy của tổ, mà tổ thì chỉ dạy chúng ta là nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, nhìn rõ mặt mày. Các vị giả đọc tự do cứ nghe cái câu bản lai diện mục, diện là mặt, mục là mắt, cái mặt, cái mắt từ bản lai của mình từ xưa tới nay của mình, tức là nói về cái chân tâm. Để mà được cái nắm được cái thoại đầu mà để thỏa mãn được cái nghi tình, mà nhận được cái ý của tổ, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì vượt qua được cửa ải thứ nhất, gọi là xong được cái bản tham quan,
không đến trình độ này, dù biết được tường tâm hư vọng từ vô thủy, nhưng mà còn cái cảnh giới năng sở đối đại của quán trí, cho nên chưa có tuyệt tướng, chưa có quên tình. Tướng là cảnh, tình là ta, mình chấp ngã. Cho nên tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày, cho nên gọi là một trùng quan. Bây giờ nói một cách khác, cái bản tham quan đó là mình vỡ, nhưng mà các vị này lại không dùng cái ý thức mà quan sát như chúng ta. Các ngài chỉ dùng cái trí soi, cái câu khởi đầu, mà cho tới một ngày cứ soi mãi thì tự nhiên những các thứ nó tan đi, những vọng, cái tâm vọng cảnh nó tự tan đi, thì các ngài giác trực ngộ được với cái chân tánh gọi là bản lai diện mục của mình. Thì các ngài trực ngộ đến như thế, mà khi đã trực ngộ đến như thế thì các ngài buông hết cả cảnh nó đi, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế cho nên rằng bây giờ các ngài là đây gọi là vô tâm cùng thế sự. Đối với thế gian này các ngài thật là đã hết, thế nhưng mà đối với đại đạo vẫn còn cách một lớp cửa. Là bởi vì ở đây ngài bảo này, chớ gọi vô tâm đã là vào được thật đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Thế là bây giờ thì tới cái vô tâm rồi là buông được sạch rồi, nhưng mà buông được sạch rồi hãy còn vẫn ở trong lăng nghiêm của mình gọi là vẫn là cái gì nữa, thực sự còn một cái lớp tức là mờ mờ mịt mịt, chưa thực ngộ được cái chân tánh của mình, buông được thế sự, buông được hết. Cũng như người bây giờ nhắm mắt buộc tai, tâm không suy nghĩ gì cả, thì cái tâm lúc bây giờ vẫn lặng u nhàn, nhưng mà nó vẫn là tiền trần ảnh sự. Cho nên còn phải phá được cái vẩn lặng u nhàn này, mà nhận trực thẳng vào cái tánh của mình. Thế thì cái vẩn lặng u nhàn ấy ở đây gọi là trùng quan, hai cửa quan. Thế thì chính nhà sư tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Thế thì cái tịnh tướng này chính là cái trùng quan đó. Người niệm Phật cũng thế, phải rõ tất cả các tướng đều hiển, đến cảnh giới nhất tâm, thấy hoa sen báu, các tướng tốt, chư Phật Bồ Tát hiện thân. Nhân biết đó là nhân lành càng quả lành, đừng có đắm nhiễm này, mà cũng không có kháng cự. Như vậy thì mới hiểu ngộ được cái lý như thật mất không của tạng tâm. Tới cái cảnh này thì vẫn cứ bình tĩnh, đừng mừng, đừng tham, tại vì biết rằng đã làm sở hữu cái tướng đều là hư vọng. Cái tâm của mình thật sự thì nó thường tịch quan, nó không tướng, mà đây còn có sự tướng là sự cảnh vui, cảnh đẹp ở cảnh Phật, thì biết chớ có mừng, cũng chớ có động tâm. Chứ nếu còn thấy có ta, có cảnh, thì vẫn chưa được đến cái tuyệt đối của Phật. Còn từ một cửa thứ ba nó gọi là lao quan. Cái việc này mình cũng nghe qua mấy cái danh từ thì bên nhà thiền mà thôi. Và nếu đã về được đến cõi Phật mà đã được mắt thấy Phật, tai nghe Bồ Tát thuyết pháp, thì lúc bây giờ mình lo gì mình không học được đến đây đến chốn. Cho nên bây giờ cái việc cần thiết của chúng mình là làm thế nào mà được vãng sanh. Khi được vào hộ khẩu ở xứ Cực Lạc rồi thì bây giờ tha hộ học, tha hộ tu, không có lo cái sự lạc đường bất lối. Cái câu ấy là không phải ở Kim Cang, mà câu ấy là ở trong tịch độ nhà mình. Ừ. Cái bài ấy là bài cúng bài tịch độ đó, trong đó cúng tu tịch độ. Khởi chân tế mình thỉnh, ví dụ như mình thỉnh Đức A Di Đà, không khởi chân tế. Không khởi chân tế tức là vẫn ở trong cái cảnh chân như, giữ ở trong cái tánh bất động chân như. Thế mà vì tất cả chúng sanh không khởi chân tế là tuệ, mà vì chúng sanh là nghi, nghi vị trí. Thế vì chúng sanh mà đến đây để mà hưởng cái cúng dường này, Ngài vẫn ở trong cái cảnh chân như của Ngài, mà Ngài trở về cái thế gian để Ngài chứng cái tâm, ban cái phước cho những người cúng dường. Thì cái không khởi chân tế tức là chữ như, còn vì chúng sanh mà đi thọ cúng dường này thì là chữ lai, tức là cùng nghĩa với cái chữ như lai.
Thì
đối với các vị mà còn hiện thì hiện tướng tại gia, cho nên chúng ta chỉ chấp tay xá thôi. Còn như Đức Quan Thế Âm nhiều khi Ngài cũng hiện tức tướng tại gia, nhưng mà chúng ta biết chắc Ngài là một vị Bồ Tát, cho nên hướng về cái tâm Bồ Đề, cái ngôi Bồ Tát mà chúng ta lại. Còn các vị hộ pháp Thiên Long tám bộ là các vị hiện cái tướng thế gian. Nếu thì theo như người thì chúng ta xuất gia thì phải không có cho lễ lại những các vị còn cái tướng thế gian, thì trừ những các vị Bồ Tát thật sự thì mình lại là mình lại cái ngôi vị Bồ Tát của Ngài, chứ không phải lại cái tướng thế gian. Thế cho nên cái chỗ ấy thật không được lễ, tại bởi vì chưa kịp bảo trước chị em, đến lúc bây giờ chị em đã lại rồi mà ngăn thì nó cũng hơi phiền, cho nên có lẽ mất trang nghiêm. Nhưng mà thực ra thì cái chỗ chỉ có đứng xá chứ không có lại. Thì đã cái phước nó đã bằng thì quả báo phải bằng chứ sao. Bởi vì hỷ tức là mình vui theo, vui được với cái việc làm lành của người khác, cái này rất khó. Thường thường chỉ tùy hỷ cái đầu môi đầu lưỡi, chứ còn đức tâm mà mình tập tình vui với cái phước của người ta, cái này khó lắm. Mình làm được phước thì mình vui, khi mình làm xong một cái chùa thì mình trong lòng mình mừng rỡ, nó có một cái mừng từ trong đáy tâm. Còn mình nói mình tùy hỷ, nếu chỉ nói đầu môi ấy, thì nó chỉ được cái phước đầu môi đầu lưỡi thôi. Còn mình phải tự đáy lòng mình cũng vui như người ta, thế thì mình mới được phước bằng người ta được, thì cứ quả báo bằng người ta. Nhưng mà cái này khó lắm, không có dễ gì. Người ta làm chùa mà mình đứng ngoài mình vui phần nhiều thì coi như là mình gật đầu mình bằng lòng, chứ còn cái vui mừng sung sướng như cái người làm thì cái này hiếm người có được. Cái nào rằng cái này chỉ có các Bồ Tát thấy chúng sanh đấy, như cũng như cha mẹ thấy con đang học mà được đỗ cao thì cha mẹ mừng rỡ, thì cái mừng của cha mẹ nó có khi còn hơn cái mừng của đứa con nữa. Thế thì cái mừng ấy nó mới được phước bằng người ta được. Còn mình người mừng hời hợt ngoài mặt, tôi chỉ hỉ nhớ cái nói một câu hỏi một câu thế thôi, thì mình cũng được một cái thứ phước hời hợt như vậy thôi.
Anh
dạy ở trong cái niệm
Phật
tập biến
này
là nói là
ví dụ như
là
mà
niệm
Phật mà
có
thấy Phật thì mình chỉ
anh,
nhưng mà mình
chỉ đánh giá
Phật thôi chứ không
mà
mình có khỏi
thấy. Thì mình phải tin chắc rằng Phật vẫn ở bên cạnh mình. Lúc nào Phật ở ngay cái tâm của mình. Vậy thì bây giờ hiện tướng hay chẳng hiện tướng, Phật vẫn đứng đây. Thì cái gì mà mình phải mừng mà cho đến nỗi động tâm, đến nỗi động mạnh. Bởi vì cái mừng mà động ấy thì cũng không sao, nhưng mà chỉ sợ ma nó giả Phật ấy, rồi cái mừng ấy thì nó nhập tâm luôn. Thế cho nên mình khuyên là mình cứ bình tĩnh.
Kính thưa thầy, xong mà hôm qua có Phật bằng giấy thì không mừng quá thì con quên hết
rồi. Thì đó, như thế để biết cái đạo hạnh của thầy cho chúng mình nó lấy cái trình độ ấy thôi.
Xong con nhờ Phật xong con nhớ và thầy thì nó có lợi ích về cái gì
không? À, thôi thì có nhớ ra là ông còn có phước, chứ như mọi người lại không ai nhớ đâu cơ. Cái mừng là cũng là quý rồi, còn hơn có những người thờ ơ và mặc kệ. Thì cái đó nó lại khác, còn cái người bình tĩnh nó lại khác. Ở không thiết ảnh Phật chẳng cần chẳng dung, thờ ơ mà kệ. Con có cái tâm mừng là đó cũng là cái thiện rồi. Được cái tâm bình tĩnh tức là ra ngoài cả thiện cả ác. Cái tâm xuất thế gian thì cái đó hơn biến đi mà rồi mãi mãi tu mãi thì nó cũng được.
Không mà con thấy là con mừng như vậy thì con nghĩ chắc có Phật thì con cộng lòng lắm.
Thì chắc là con thường nghĩ lên. Cho nên đây ngài mới bảo phải tập bình tĩnh. Không tí thôi cho nhiều nhiều.
Thầy nói cho con nghe, con thắc mắc. Thầy có lẽ thầy nói quả bảo Phật văn. Thầy chỉ dùng như là cái dưỡng Đức Thích Ca, thì mang Đức Thích Ca, thân đào cho con. Con đọc sách cho con cũng mừng, nhưng con chưa khăn.
Thì cậu bảo
đâu con
rồi sao? Thật nếu chính con thành đạo con mừng thế nào? Là thầy con hỏi con về cái việc tùy hỷ, cái phước của người làm với cái phước của người tùy hỷ, Phật nói là bằng nhau. Thì thầy phải nhắc rằng cái tùy hỷ đây là nó phải từ đáy lòng. Mình phải có cái duyên cũng như là cái người đã làm được. Thường khi mình mới hưởng phước bằng người ta được. Người ta làm xong một công trình người ta mừng lắm. Thế thì đấy, cái vui của mình nhớ được như người ta nè. Tức là cái tâm không còn nghĩ gì đến mình nè. Cứ thấy việc lành là mừng. Không có nghĩ cái chuyện ta, chuyện người nữa. Thế cho nên cái tùy hỷ này khó lắm, không dễ dễ.
Cái
gì mà chỉ dụng xuông ở đầu lưỡi thì cũng được cái phước đức nó cũng hời hợp như cái xuông ở đầu lưỡi của mình thôi. Đây nói chữ thọ tức là lãnh nhận và chi là giữ không có để mất. Lãnh cái gì? Lãnh cái tánh Phật của mình. Thứ nó không, nó vô sanh, nó bất diệt. Lãnh là sống với cái tánh ấy, rồi lại sống, biết được cái tánh ấy, nhận được cái tánh ấy, rồi lại sống với cái tánh ấy thì nó gọi là chi. Thế thì cái phúc ấy, nó mới hơn cái người bác sĩ kia được. cho nên đọc về Bát Nhã văn tự, mình cũng đọc tụng tự thì mình được cái duyên, được cái duyên nó sẽ đi sâu vào dần về sau. Cũng như cái người đến cửa chùa thì mình cũng đã đến cửa chùa, nhưng mà mình chưa vào trong chùa. Chưa vào trong chùa thì làm sao mình hưởng được tất cả những cái các cái sự an ổn ở trong chùa được. Mình phải vào hẳn đó. Thì cái chữ thọ chi là mình phải nhận được cái tánh đó là thọ, rồi mình sống với cái tánh đó gọi là chỉ. Thế thì mới thật là thọ chỉ trên kim cương. Còn mình thọ chỉ bằng đọc sách, đọc cách đọc chữ nghĩa này thì mình cũng được, nhưng mà được cái duyên chứ chưa phải là thọ chỉ thật, mới gọi là văn tự Bát Nhã. Tức thọ mới chỉ là phải bắt đầu từ quán chiếu. À, từ quán chiếu trở lên ấy, thì mới thực là có cái sự thọ chỉ thật sự.
Bây giờ cái tấm chi ra mà trong cái niệm xứ thì cũng nói là ai là vương hết thì sống
vọng tâm vọng hành.
Thì con thấy giống như là cái vị tu tiến niệm xứ nhưng tôi mà vương hết như vậy cũng vương ba thân tâm tạng á thì cũng giống như là cũng sống với tám thiên cương.
Thì đúng thế. Thì đúng thế rồi. Cho nên các vị A-la-hán thật ra người ta chính cái niết bàn nó chính là cái tánh kim cương. Cho nên từ A-la-hán gọi là thánh, bởi vì ngài đã chứng được vô thánh, cho nên ngài là thánh. Còn ba ngôi trước thì gọi là hiền. Thế thì các ngài chính là đã chứng được cái tánh kim cương, nhưng mà các ngài không biết. Các ngài không biết là chân tâm bản tánh của mình. Cái này gọi là cảnh giới niết bàn. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này để thầy dễ nhận. Cái vùng trăng á, có cái đám mây nó che. Thì đám mây ấy, là nói về cái vọng, cái vô minh, cái vọng tâm. Còn cái vùng trăng á, là cái chân tâm của chúng ta là cái chân tâm kim cương. Thế thì khi cái đám mây học tứ niệm xứ coi như là khởi gió để thổi sạch cái đám mây vô minh đi, thì đấy là học tứ niệm xứ đấy. Nhưng mà cái dụng công chỉ biết là chỉ có một việc là thổi gió, khởi gió để đánh tan cái đám mây vô minh, chứ không nói gì đến cái chuyện mặt trăng cả. Có mặt trăng không, mặt trăng không nói tới. Bây giờ chỉ nói đến cái việc khởi gió để đánh tan cái đám mây vô minh. Thì đó là cái trách nhiệm của tiểu thừa, của tứ niệm xứ của chúng mình. Chúng mình giới luật là để phần sự, mà tứ niệm xứ là phần lý, để mà đánh tan cái đám mây. Thế nhưng mà đánh tan cái đám mây rồi đấy, thì cần phải biết là cái mặt trăng nó là chân tâm của mình. Thế cho nên rằng cái chuyện hạt cái trung kim cương ấy, nói rằng hễ cái mây mà tan thì trăng tỏ, lời nói có sai không? Mây nó tan thì trăng tỏ, nhưng mà thực ra chúng mình còn mê. Thế cho nên nhiều các vị xong được cái tứ niệm xứ thì lại phải học, nếu không học trung kim cương phải học lâm nghiêm để nhận lấy cái chân tâm. Chứ không có thì mây tan ấy, thì chỉ nhớ được đến cái cảnh mây tan như các vị A-la-hán, thì là cái đám mây vô minh nó tan rồi. Thì các ngài gọi cái cảnh giới là cảnh giới niết bàn, nhưng mà các ngài không nhận là chưa biết là đấy là chính là tâm của mình. Cho nên cho là cảnh giới, cho là cảnh giới thì mình chỉ hưởng cái cảnh ấy thôi, chứ không tìm cái cách để mà sử dụng cái chân tâm của mình. Cho nên phải học tăng nghiêm, học đại thừa để dùng được cái tâm của mình, dùng được cái mặt trăng ấy. Các vị ở tiểu thừa thì học đến tứ niệm xứ là tan được cái đám mây vô minh, nhưng mà chưa nhận được cái mặt trăng, gọi đây là cảnh giới niết bàn. Thế nhưng mà dù rằng ngài chưa nhận được, chớ mà cái cảnh giới nó vẫn đứng đấy, cái chân tâm của ngài nó đâu có bao giờ mất, vẫn đứng đấy. Nhưng mà chỉ còn cần học đại thừa để nhận được đây là mình, chứ không phải cảnh. Cái chuyện cái an ổn này chính là tánh của mình, và để sử dụng được cái chân tâm bản tánh của mình, đó là học đại thừa. Đó là mục B, lược bàn về sân phiền não. Có đọc
bảo
là đọc lại cái cả cái đoạn này chứ quên chưa tôi còn gì thôi, cứ đọc cả cái tiếp 47 sự trì lý trì đi.
Ở theo đại thừa khởi tin luận, tức là cái trang 204, tạng như thật không, còn sanh diệt là tạng như thật bất không. Để con hiểu những cái danh từ ra, cho nên cái sanh diệt nó chính là cái chân như, chỉ có điều là nó hiện lên các tướng. Thì có sanh có diệt, thì những cái tướng có sanh có diệt này, cái thể chất thì chính là cái tánh chân như, tức là không phải hai cái khác nhau, có một cái thôi. Khi nói về nguyên thể thì gọi là như thật không và chân như, còn khi nói về cái tướng, cái công dụng thì gọi là sanh diệt môn, học về cái như thật mật không, nghĩa là nó có thể hiện đủ cả hình cả tướng, là một chứ không phải hai thứ. Tiếp biển là cả nước, nhưng mà vì có gió cho nên nổi sóng, rồi nó đánh sóng nó ra bọt. Thế thì cái sóng với cái bọt này thì là gọi là ví với cái phần thanh nhiệt, mà cái nước của biển ấy là ví với cái phần chân như. Thì tuy cái hiện lên tự hồn nó có hai thứ khác nhau, nhưng nó vốn đồng một thể. Thế nói cái phần sanh diệt thì tức là nói như chúng ta bây giờ hiện những các hình tướng người, rừng, cây, núi, sông, đó là phần sanh diệt. Nhưng mà cái thể thật sự vẫn là tánh chân như, vẫn là tánh sạch. Cái nào là bỏ lý, không có công nhận cái phần bọt, cái phần sóng, mà chỉ cho cái phần nước đã là thật thôi. Cũng như chúng mình bây giờ bỏ sự, tức là không nhận cái việc niệm Phật, cái việc cầu vãng sanh, để cái hình tướng hiện lên mình không công nhận thì sẽ gọi là bỏ sự. Nhận lý là phải, thì làm sao mà đây này lại nói là như thế, là chỉ là những người không biết. Thì người ta bọt là do nước, sóng cũng do nước, vậy thì người ta nhận nước là đủ rồi. À đây là bảo là các vị không biết, sóng với bọt đều là nước cả. Bây giờ bỏ sóng bỏ bọt mà đi tìm nước thì nước ở chỗ nào? Cho nên chính cái sóng là nước, chính cái bọt là nước. Thì bây giờ chúng mình cũng thế, đối với chúng ta là người còn ở trong vòng sự tướng sống, chúng sanh mà còn cần sự tướng, mà vội vàng dứt sự tướng đi để trở về cái không, cái này khó, chẳng những là khó mà lạc đường cả được. Nói là những cái vị ấy cho rằng sự tướng này là phương tiện để dẫn dắt người ngu thật. Thì cái câu này con nghĩ sao? Chúng ta chẳng thể nói là chúng ta không ngu không thật, chúng ta là những người còn cần sự tướng. Thì cái này nói như thế là đúng chứ không phải sai. Thế nhưng mà còn thì để cho cái người ngu và cái người thật để ta tu cái pháp môn này, không có nên bác bỏ cái pháp môn này, nên chấp nhận cái pháp môn này. Bởi vì cái pháp những người ngu với người thật là vẫn là số đông. 90% dân chúng Việt Nam mình là những người thuộc về đám ngu đám thật này. Còn cái số mà là Bồ Tát thật sự thì không biết, chắc là ít lắm. Cho nên không nên bỏ cái pháp môn chấp tướng. Cái pháp môn ta còn dùng một sự tướng thì chẳng đã đành là để cho người ngu người thật. Nhưng mà bởi vì cái số người ngu người thật này rất lớn, thế cho nên pháp môn tịnh độ này rất cần cho quần chúng. Ta vào thẳng ở cảnh giới thường tịch quan thì gần như là không có, trong loài người thì gần như không có. Thế thì những cái vị ấy hẳn nói chuyện mà chuyên môn về phần lý, chắc những người tu tiên tịnh độ với địa ngục là mê tín thì ta. Thực ra thầy cũng có nghe quý hòa thượng có giảng rằng theo Phật mà chả biết gì cả thì cũng đúng là mê tín đấy, nhưng mà mê tín cái gì thì đáng sợ, chứ mê tín ông Phật thì, đạo Phật thì không sợ. Bởi vì cứ tin, một lòng tin ông Phật, một lòng tin chân sách, cứ tin theo ngôi Tam Bảo mà làm cho thật đúng thì như thế dù thì bởi vì người ta chưa biết gì cả thì gọi là mê, thì người ta cứ nhắm mắt người ta tin thì cái đó gọi là mê tín. Nhưng các hòa thượng mà cái việc mê tín ấy thì không có hại, không cần phải bài trừ những cái thứ mê tín này, thì bài trừ những cái mê tín về các đường khác như là tin các thần, các quỷ, các tà, các ma, tin những các cái bậy bạ lung tung, thế thì chính nguy hiểm. Chứ còn mê tín về đạo Phật đã vào trong đạo, một lòng một dạ tin tưởng theo Phật cứ đúng như lời Phật dạy mà tu dần lên thì những người ấy không có nguy hiểm, không có hại. Thầy có nghe các Phật dạy cái câu đó. Thế nhưng mà đã nói đến mê thì trong nhà Phật thì mình không có ưa, không có chấp nhận, cho nên rằng chỉ nhận những người tin mà hiểu. Thì dù làm nó chưa đến nơi đến chốn, nhưng mà người ta có cái chỗ hiểu thấu đáo thì nó tránh được nhiều cái sai lầm. Có nhiều người lòng tin Phật chân thành nhưng vì không hiểu gì cả thì thành nhiều khi cũng phản đạo mà lại cho là mình hợp đạo. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói ở đây này thì nó hơi khác cái bài Bát Nhã của chúng ta. Thì em có để ý chỗ nào? Thì không chí không đắc vì không sợ đắc, thế là một chấm rồi xuống dòng. Rồi cũng các vị Bồ Đề tát quá mới chi Bát Nhã thì tâm không phải ngại, rồi xa lìa không sợ hãi, xa lìa vọng tưởng điên đảo, rồi chư Phật ba đời y Bát Nhã mà đắc quả. Cho nên sau cái chữ không sợ đắc này của chúng ta chấm xuống dòng, còn của ngài không chấm mà có chữ nên, phải nên nối hai câu vào với nhau. Chứ nó có cái chỗ khác mà chị em để ý. Nên thầy nó cũng có, nhưng mà lên cái chỗ như ở dưới thì ngài lại không có nói khác. Ngài lại không để cái chữ nên chỗ dưới trước y theo chân đế nên nói không đắc. Cho nên mình chấm ở cái chỗ đó là nói về không đắc, phải không? Y theo chân đế, thế rồi dưới là nói về tục đế nên nói đắc. Đã thấy đắc là chấp có, thấy không đắc là của chấp không. Người học Phật phải khéo chỉ hữu ý để đi vào trung đạo. Thế là sao? Đầu đuôi thế nào? Mình tới cái chỗ không sợ đắc là chúng mình chấm được xuống dòng, dứt khoát hai phần khác nhau. Còn ở đây ngài lại cho chữ lên vừa giữa, thế là hai cái phần dính vào nhau. Tiên nói về chân đế cho nên nói không đắc, cho nên nói vô, bởi vì vô sở đắc cho nên không có cảnh giới của phàm phu, không có cảnh giới của duyên giác, không có cảnh giới của thanh văn, cho nên không có cảnh giới của Bồ Tát, không chí không đắc bởi vì vô sở đắc. Dùng cái chữ vô sở đắc là giải nghĩa hết cái đoạn trên, cho nên thuộc về ở đây gọi là thuộc về chân đế. Đã nói về chân đế thì không có những cái cảnh giới ấy. một tấm xuống đạo. Nó rất khóa trên cái phần trên, còn cái phần dưới là nói về cái công dụng của bát nhã. Cho nên là Bồ Tát không cứ là một vị nào đặt là Bồ Tát thì phải đi vào bát nhã, mà Phật cũng thế, không cứ một vị nào đã là Phật phải đi vào bát nhã. Vậy bát nhã là gốc của cả nhân quả đạo Phật. Nhân là Bồ Tát, quả là Phật. Cả nhân lẫn quả đều dùng như cái đoạn dưới là nói về công dụng của bát nhã. Thế cho nên của chúng mình phải chấm dứt khoát hai phần. Cái đoạn này giảng về về chấp có chấp không đây con hiểu thế nào. Tại các vị Bồ Tát với các chư Phật là nói về việc tu thành. Còn ở đoạn trên ấy, là nói về cái việc cái tâm của mình sẵn mà lai nó vẫn đầy đủ, thì là nói về cái chỗ trên là nói về bản lai tâm mình, cái chân tâm ở bản lai nó không có cảnh giới nào cả, là nói về cái tuyệt đối cái chân tâm. Còn cái phần dưới là nói về tu thành. Thế để cho chúng ta thấy cái như ở đây rằng không nên chấp đặt đặt hay là không đặt. Tuy rằng cái tâm mình vẫn bản lai vẫn sẵn có, nhưng mà bây giờ còn ở đường mê thì phải tỉnh ra. Mà muốn tỉnh thì phải có cái công phu, phải có cái sự tu hành nó mới thành, nó mới tỉnh được. Thế cho nên ở đây mới khuyên chúng ta không đã đành nói là chân tánh thì không đặt. Còn đã nói tu, việc thành thì nó có đặt. Nhưng mà hai cái ấy nó không chống đối nghĩa nhau, mà chỉ là nó giúp để mình hiểu là hai cái nó giúp để mà thành nhau. Nói về cái phần đang tu, Bồ Tát tu để thành Phật. Thế thì đấy nói về cái phần tu thành. Mà ở trên ấy là nói về cái chân lý tuyệt đối. Thế nhưng mà về cái chân lý tuyệt đối thì ai cũng sẵn. Nhưng bây giờ mình còn đang ở trong đường mê thì mình phải tu, mình phải đi dần lên để cho mà tới cái ngày mình được nhận được hoàn toàn, nhận được hoàn toàn để là nhận được cái mình đã sẵn có. Cũng như bây giờ các vị kỹ sư tìm ra mỏ, tìm cái mỏ vàng bao nhiêu cũng phải nhiều công phu lắm. Người đào mỏ, người luyện quả vàng bao nhiêu cái công phu mới có vàng để cho dân chúng xài ở trong nước. Thế nhưng mà cái vàng ấy không phải ông kỹ sư với những người đào mỏ mà người ta chế tạo ra, mà người ta chỉ tìm được ra thôi. Khi tìm được ra thì cái vàng nó vốn đã có sẵn. Nhưng mà muốn có vàng để dân chúng xài phải có các kỹ sư phát minh, phải có các phu đào mỏ, phải có công luyện ra. Thế thì chúng ta cứ hiểu như vậy. Xin đọc tiếp. Tà hay không tà ở cái tâm người, chứ không phải ở âm thanh sắc tướng. Nếu mà cái tâm sáng suốt thì chính âm thanh sắc tướng giúp chúng ta đắc đạo. Mà nếu cái tâm mê muội thì mắc vào cái chính cái âm thanh sắc tướng nó làm cho chúng ta mù đạo. Học kinh cẩn thận thì hơn, còn cứ lý luận nhiều nó cứ như cái bụi rậm, cứ vào chỗ này lại vướng cái gai, vào chỗ kia lại vướng cái gai, nó làm khó ra. Cho nên phải học thật thành cái kinh của Phật mà học rất cẩn thận, thế thì sẽ tránh được những cái rắc rối này. Vậy đừng theo âm thanh sắc tướng. Nhưng rồi kế tiếp Phật lại nhắc chúng ta đừng bỏ âm thanh sắc tướng. Cho nên chúng ta nên có cái chỗ hiểu. Một khi hiểu cái lý đạo thì chúng ta biết cái trong cái đời sống nó không có chướng ngại. Ta thấy đạo, đạo chẳng thuộc về sắc, cũng chẳng thuộc về không, không có nguyên chất một mặt nào. Này thanh nguyên duy tín, này nói làm sao nhỉ?
Tự tu hành
thì thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi.
Nghĩa là thế nào?
Dạ.
Bây giờ vào chùa rồi quan sát thì thấy là mê mà thấy là núi, mê mà thấy là sông.